Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Mau đến tôn thờ. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Hôm nay chúng ta đến bài số 32 với đề tài Hướng dẫn thờ phượng phần 3 đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Lê Vi Ký đoạn 10, từ câu 1 đến câu 11 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Hai con trai Aaron, Nadab và Abihu, mỗi người đều cầm lư hương mình để lửa vào, bỏ hương lên và dâng một thứ lửa lạ trước mặt Đức Giê-hô-va. Ấy là điều Ngài không phán dặn họ. Một ngọn lửa từ trước mặt Đức Giê-hô-va lòe ra, nuốt tiêu họ và họ chết trước mặt Đức Giê-hô-va. Môi-se bèn nói cùng A-rôn rằng: Ấy là điều Đức Giê-hô-va đã tỏ ra khi Ngài phán rằng: Ta sẽ nhờ những kẻ lại gần ta mà được tôn thánh và ta được vinh hiển trước mặt cả dân sự. A-rôn nín lặng. Môi-se gọi Mi-a-sen và En-sa-phan, hai con trai của U-si-en, chú của A-rôn, mà dạy rằng: Hãy lại gần khiêng thay hai anh em các ngươi khỏi trước nơi thánh, đem ra ngoài trại quân. Vậy họ đến gần khiêng thay còn mặc áo lá trong ra ngoài trại quân, y như lời Môi-se đã biểu. Đoạn Môi-se nói cùng A-rôn, Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma, hai con trai người, mà rằng: Các ngươi chớ để đầu trần và chớ xe áo mình, e khi phải chết vì Đức Giê-hô-va nổi giận cùng cả hội chúng chăng. Nhưng anh em các ngươi là cả nhà Israel phải nên khóc vì cớ lửa thiêu hóa mà Đức Giê-hô-va nổi phừng lên. Đừng ra khỏi cửa hội mạc, e các ngươi phải chết chăng. Vì dầu sức của Đức Giê-hô-va ở trên các ngươi, họ bèn làm theo lời Môi-se. Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng A-rôn rằng: Khi nào vào hội mạc, ngươi và con trai ngươi chớ nên uống rượu hay là uống vật chi có tánh say, e phải chết chăng. Ấy là một mạng lệnh đời đời trải các thế đại, hầu cho các ngươi được phân biệt điều thánh và điều chẳng thánh, sự khiết và sự chẳng khiết, và dạy dân Israel các mạng lệnh mà Đức Giê-hô-va đã cậy Môi-se truyền dặn cho.
Cho nên nguyên tắc chuẩn bị trong sự cầu nguyện, nguyên tắc sửa soạn biệt riêng nhà Chúa nên nơi thánh để thờ phượng, và khi toàn thể dân Chúa chuẩn bị trong sự cầu nguyện, chuẩn bị trong sự phục vụ, thì hội thánh đi cách sâu nhiệm trong sự thờ phượng. Và ngược lại, khi hội thánh không cầu nguyện và không quan tâm chu toàn đến những chi tiết rất là đơn giản về nơi thờ phượng Chúa, thì cũng làm hư hoại sự thờ phượng trước khi bắt đầu. Thứ ba, chúng ta thấy là ngoài sự biệt riêng của cá nhân, biệt riêng chỗ thờ phượng, và thứ ba thì đây là làm nên thánh chức vụ. Mấy câu ở giữa thì nói về cái cách để mà làm lễ, cái cách dâng của lễ.
Cho nên tôi sẽ đi lướt qua, không đề cập tới những vấn đề này.
Tôi muốn tới câu số 22. Bây giờ là người cũng biểu đem con chiên đực thứ nhì lại gần. Chiên đầu tiên là để cho sự xưng tội của cá nhân mình. Bây giờ đã đem con chiên đực thứ nhì lại gần, tức là con chiên đực về lễ phong chức.
Trong lễ thờ phượng đặc thù này cũng có sự dâng hiến để bày tỏ tấm lòng đối với Chúa. và ngay chính lễ thờ phượng này cũng được phân biệt ra và đặt trọng tâm rõ ràng trên ân điển và sự ban cho của Chúa.
Rồi Aaron và các con trai người nhận tay mình trên con chiên đó. Rồi Môi-se lấy huyết bôi trên trái tay hữu của Aaron, trên ngón tay cái của bàn tay mặt và trên ngón cái của bàn chân mặt.
Đây là chi tiết chi thú.
Bây giờ giết con chiên này thì không phải là chuyện xưng tội nữa, tại vì xưng tội xong rồi, xưng tội lần trong chuyện đó. Bây giờ tới phần số 2 là sự thánh hóa này, là thánh hóa về cái công việc mà Aaron và các con phải làm. Bây giờ nói về lấy huyết đó đụng tới lỗ tai, lấy huyết đó đụng tới ngón cái của bàn tay phải và ngón cái của bàn chân phải.
Tuần tới khi chúng ta đến thờ phượng thì chúng ta phải bắt đầu coi thử lỗ tai như thế nào, ngón tay phải, ngón chân phải ra sao, phải không?
Vấn đề là lấy huyết trên con đụng tới lỗ tai là để làm gì?
Công việc chính yếu của thầy tế lễ là phải nghe Chúa.
Phải hiểu Chúa, phải có một sự tương giao mật thiết với Chúa.
Nhạy cảm với Chúa để khi Chúa phán thì có thể đáp lại rằng, lạy Chúa xin hãy phán kẻ tôi tớ Ngài đang nghe. Và cũng phải nhạy cảm với dân sự Chúa, nối kết với dân sự Chúa để trình dâng nhu cầu của dân sự trước mặt Chúa. Lỗ tai được thánh hóa để nghe lời của Chúa, nhưng lỗ tai cũng được thánh hóa đụng tới để có thể nhạy cảm với nhu cầu của anh chị em, của dân sự Chúa phải nghe biết đến nhu cầu của họ.
Hebrew nói như vậy, Chúa là thầy tế lễ thánh nhưng mà không phải là Chúa xa cách quá chúng ta, nhưng mà lòng thương cảm của đối với chúng ta gần gũi. Vì sao? Chúa hiểu biết chúng ta lại.
Chúa nhớ đến sự yếu đuối của chúng ta. Cho nên để hướng dẫn thờ phượng thì lỗ tai phải được thánh hóa để có thể nhạy cảm với Chúa và nhạy cảm với hội chúng, con dân Chúa.
Còn không, chúng ta tới thì lỗ tai nó cũng điếc với Chúa và cũng điếc với người.
Có thể đứng làm công việc nhưng không nghe được tiếng Chúa và cũng không nối kết được với anh chị em.
Chúa phán dạy như thế nào mình cũng hiểu, cái nhu cầu của anh em mình ra sao mình cũng thấy, thì sao?
Cho nên sự nghe của chúng ta phải được làm cho nên thánh để có thể thờ phượng Chúa. Vì thế tuần tới, khi chúng ta tới thì chúng ta sẽ hỏi nhau là lỗ tai của chúng ta đã được nên thánh chưa, sự nghe của chúng ta đã được đụng tới bởi quyền năng Chúa chưa, để chúng ta có thể nghe Chúa, tiếng Chúa phán dạy, lẽ thật từ nơi lời của Chúa, đồng thời có thể nghe về nhu cầu của anh chị em, chia sẻ, nối kết với nhau trong sự thông công. Đó là sự chuẩn bị cần thiết nên thánh cho sự thờ phượng. Vì rất nhiều khi chúng ta đến với sự thờ phượng Chúa, cả người hướng dẫn thờ phượng lẫn người thờ phượng, lỗ tai đều điếc đặt, không nghe được từ Chúa cũng chẳng nghe được từ nhau.
Đi về cũng hiểu Chúa nói gì rồi người khác ra sao.
Cho nên chúng ta phải đến trong sự chuẩn bị để lắng nghe. Kế đến là sự làm nên thánh của bàn tay, của ngón tay.
Bàn tay phải, ngón tay phải thì cái đó cũng rõ ràng. Thiếu ngón tay thì bàn tay làm được, bàn tay phải thường nói về cái thuận tay.
Như vậy trước hết, trong sự phục vụ phải được làm nên thánh.
Thứ nhất là có sự phục vụ Chúa chứ không phải là chỉ tới thờ phượng rồi về.
Ở đây các thầy tế lễ đứng trong vai trò lãnh đạo phục vụ và nhiệm vụ này phải được làm cho nên thánh. Người phục vụ phải kinh nghiệm sự tha thứ của Chúa qua ân điển của Ngài.
Với bàn chân thì thầy tế lễ có một công việc đặc biệt, có cái đặc quyền để có thể bước vào nơi chí thánh của Chúa. Dân sự phải đứng ở ngoài, khi thầy tế lễ đến thì đến trước bàn dân hương, rồi một năm một lần thì đi vào trong nơi chí thánh. Tất cả những này nói về đặc quyền để có thể bước vào nơi chí thánh của Chúa thì phải chuẩn bị hay không? Hay là muốn cầu nguyện lúc nào cầu nguyện ào ào muốn nói gì nói?
Không, ở đây có sự chuẩn bị rõ ràng. Lỗ tai, bàn tay, ngón chân biểu tượng cho con người và trách nhiệm của thầy tế lễ phải được chuẩn bị, phải được thánh hóa, phải được đặt để dưới tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời để có thể hầu việc Chúa và thờ phượng Ngài. Và những điều này nhắc nhở chuyện thâm sâu bên trong, tức là tấm lòng cũng phải được chuẩn bị.
Được bày tỏ ra rằng để tôi có thể đến bàn thờ của Chúa, để tôi có thể vào nơi chí thánh của Chúa, tôi phải được bao phủ ở dưới ân điển kỳ diệu của Ngài. Chúng ta thấy là ngay trong vấn đề đơn giản ở đây, nhưng nguyên tắc được bày tỏ rõ ràng.
Nguyên tắc đó đơn giản nhưng đòi hỏi với thẩm quyền kinh thánh. Đó là chúng ta phải đến trong sự chuẩn bị cho chính cá nhân mình và cho chức vụ, trách nhiệm mà Chúa giao phó trong công việc thờ phượng.
Nói về sự thờ phượng thì dễ, nhưng mà tôi hỏi bây giờ mấy người trong ban thông công nấu trong nhà bếp
thì làm sao làm thánh hóa bàn tay mình trong khi phục vụ?
Vô đó mà giả sử lòng của mình với nhau mà hụt hạt vừa làm vừa than. Ở đây thì không có điều đó. Nhưng mà bây giờ vừa hút bụi vừa than hay là vừa làm gì vừa than thì sao?
Thì cũng phải làm nên thánh công việc phục vụ của mình. Bất cứ công việc nào, môi trường nào, Chúa đòi hỏi phải được nên thánh. Còn nếu chúng ta là những người bước vào trong sự thờ phượng mà lỗ tai không được sức dầu, nghĩa là không chuẩn bị để nghe, tay chân cũng không được sức dầu, nghĩa là không chuẩn bị để phục vụ cũng không coi trọng đặc ân đến với Chúa như là điều ban cho lớn lạ của ân điển, thì đây là lúc phải suy nghĩ lại. Đến trong sự thờ phượng Chúa không phải chỉ đến để có mặt trong nhà thờ, giống như để được điểm danh cho có, nhưng là sự đáp ứng với sự mời gọi của ân điển Chúa qua lời Chúa mặc khải về chính Ngài, cho nên phải đến trong sự chuẩn bị của tấm lòng để nhận lấy và của đời sống để đáp ứng.
Sự thờ phượng kêu chúng ta tới trong một sự gặp gỡ Chúa rõ ràng. Ở trong chỗ này thì có ba loại dân hiến ở đây, ba loại của lễ ở đây.
Tôi liệt kê ra để chúng ta thấy, trong đoạn 8 câu 17-18 là của lễ thiêu, câu 18-21 cũng là của lễ thiêu, của lễ thiêu cho người thờ phượng và của lễ thiêu cho chỗ thờ phượng. Mục đích của lễ thiêu là vấn đề tha tội, giải quyết tội. Và khía cạnh thứ hai của lễ thiêu là để thánh hóa công việc, chức vụ, bày tỏ sự cần thiết phải thánh hóa chức vụ và trách nhiệm được giao phó.
Bây giờ từ câu 22 tới câu 25 thì trong cái cách
dân hiến bày tỏ sự vui mừng cảm tạ. Đây là của lễ phong chức có mùi thơm, bày tỏ lòng cảm tạ Chúa qua chức vụ Chúa giao phó.
Kế đó câu số 25, người lấy mỡ đuôi hết thảy mỡ chài, tấm da mỏng bọc gan, hai trái cật với mỡ của các trái cật của con giao hữu. Cái hình ảnh của cựu ước thôi, chúng ta nhìn thấy điều đó. Lấy trong giỏ bánh không men để trước mặt Đức Giê-hô-va, một cái bánh nhỏ không men, một cái bánh nhỏ có dầu. Rất là chi tiết để thưa với Chúa những điều đó. Rồi câu số 28, lấy các món đó khỏi tay họ, đem xong nơi bàn thờ tại trên của lễ thiêu. Ấy các của lễ về sự phong chức có mùi thơm, tức là của lễ dùng lửa dâng trước Giê-hô-va. Dâng lên cho Chúa với một cái sự hiểu biết rằng
các chức vụ Chúa giao phó cho mình phải được làm nên thánh.
Một điểm tiếp ở trong vấn đề làm nên thánh chức vụ trong câu số 33. Bây giờ họ đã làm xong những điều đó thì câu 33 biểu rằng phải chờ. Trong 7 ngày các ngươi không nên đi ra khỏi cửa hội mạc cho đến chừng nào những ngày phong chức mình được trọn rồi. Vì việc phong chức các ngươi sẽ phải trải qua 7 ngày. Đức Giê-hô-va đã phán dặn y như hôm nay. Người ta đã làm để làm lễ chuộc tội cho các ngươi. Vậy hãy ở trọn cả đêm tại cửa hội mạc trong 7 bữa. Gìn giữ mạng lệnh của Đức Giê-hô-va hầu cho các ngươi khỏi thác. Vì Ngài đã truyền dặn ta như vậy. Chú nói là bây giờ cái lễ này không phải là chuyện làm cái là xong. Chú nói bây giờ đã dâng của lễ rồi đó thì bây giờ biểu làm gì? Biểu ở lại trong đó 7 ngày.
7 ngày để làm gì?
Chú nói không được ra ở trong đó 7 ngày.
Phải chờ đợi.
Ở trong đó để chờ đợi, tôi nghĩ là phải cầu nguyện.
Lát nữa chúng ta sẽ thấy là một trong những vấn đề đó là họ không sử dụng thời gian này một cách hiệu quả hay là một cách đúng theo ý muốn Chúa đã định. Đây là thì giờ được biệt riêng cho Chúa. Phải nói rằng bắt buộc phải biệt riêng ra cho Chúa. Để cầu nguyện, để suy gẫm, để tương giao với Ngài.
Giữ điều mà Chúa đã dặn hôm nay, suy niệm về điều mà Chúa đã ban cho. Cho nên ở trong cái chỗ đó đòi hỏi rằng những người hướng dẫn thờ phượng phải là những người thờ phượng trước.
Đây là điểm hết sức quan trọng. Những người hướng dẫn thờ phượng phải trước hết chính mình thờ phượng Chúa. Nếu mình không phải là người thờ phượng thì không thể hướng dẫn sự thờ phượng được. Không phải chỉ làm công việc thờ phượng, nhưng chính tâm lòng phải biết thờ phượng. Và cuộc đời phải thấm nhuần trong kinh nghiệm thờ phượng. Điều này không phải chỉ áp dụng cho những người có trách nhiệm hướng dẫn thờ phượng mà thôi, nhưng tất cả chúng ta là những người đến thờ phượng Chúa đều phải có sự dấn thân để chuẩn bị tấm lòng của mình, chuẩn bị sự phục vụ của mình, chuẩn bị sự liên hệ của mình để tất cả được tẩy gội trong huyết báu của sinh tế và được dâng lên cho Đức Chúa Trời cách trọn thành để đạp lòng Chúa qua tiến trình thờ phượng. Nghĩa là tiến trình chuẩn bị cũng là tiến trình thờ phượng. Chuẩn bị thờ phượng chính là thờ phượng. Với những người được ban cho trách nhiệm lãnh đạo thờ phượng, hướng dẫn thờ phượng, chúng ta phải nhắc nhở nhau đây là chỗ rất dễ dàng để đổ vỡ, để bận rộn trong công việc thờ phượng, lời nói hướng dẫn người khác để dẫn họ đến sự thờ phượng, nối kết bài hát và kinh thánh trong sự thờ phượng, mà chính mình thì không thờ phượng, không kinh nghiệm được Chúa trong khi thờ phượng, không gặp gỡ Chúa qua sự thờ phượng, chỉ là công việc mà thôi. Cho nên đây là một chỗ hết sức phải cẩn trọng. Chúng ta chỉ có thể hướng dẫn lãnh đạo người khác đi con đường mà chính mình đã đi qua và tới mức độ mà mình đã kinh nghiệm. Vì thật ra làm công việc thờ phượng không phải khó. Thật ra cũng dễ thôi nếu một người có tài ăn nói, có tài âm nhạc, biết phương pháp truyền thông hữu hiệu, biết cách xoáy động tư tưởng và cảm xúc của người khác, thì làm như có thể dễ dàng đứng lên nói những điều mà người khác sẽ đi theo, làm người khác cảm động, làm người khác đáp ứng. Và cũng ít người có thể thấy được sự kém thiếu gãy đổ từ bên trong. Cho nên tôi có thể đứng lên để hướng dẫn thờ phượng.
Mà tôi không cần cầu nguyện trước, tôi cũng chả cần chuẩn bị trước.
Chỉ dựa trên năng khiếu để thi hành cũng được phải không? Câu trả lời từ Chúa là không. Không thể được.
Vì không phải chúng ta làm điều này chỉ làm cho cái buổi lễ, nhưng mà làm cho cả một sự thờ phượng Chúa, chính mình đứng trước mặt Chúa nữa.
Mình không thể hướng dẫn thờ phượng nếu không thờ phượng. Mình không thể chỉ lối dẫn đường người khác đi nơi mà mình chưa bao giờ đi tới.
Bây giờ sau khi tới điểm đó rồi thì chúng ta mới thấy vấn đề đem dân sự bước vào ở trong sự thờ phượng, hướng dẫn dân sự. Câu số 1 của đoạn số 9 qua ngày thứ 8, tức là sau khi đã chuẩn bị, đã chờ đợi, bây giờ mới bước vào trong lễ thờ phượng chung.
Cho nên phải thấy rằng
vấn đề chuẩn bị quan trọng, tinh sạch cá nhân, phân biệt chỗ thờ phượng, làm nên thánh chức vụ
rất là cần thiết
trong chỗ gây dựng đúng những người thờ phượng Chúa. Qua ngày thứ 8, Môi-se gọi A-rôn và các con trai người cùng những trưởng lão của Israel, bây giờ bắt đầu vào trong sự thờ phượng đó. Tôi chỉ đọc mấy phần đầu ở đây rồi chúng ta tới cuối của đoạn số 9. Hãy bắt một con bò được làm của lễ chuộc tội, một con chiên được làm của lễ thiêu, đều không tì vết chi, và dâng lên trước mặt Đức Giê-hô-va. Ngươi hãy nói cùng dân Israel rằng, các ngươi hãy bắt một con dê đực làm lễ chuộc tội, một con bò và một con chiên không tì vết chi, một tuổi đặng dùng cổ lễ thiêu.
Chúng ta có thấy điều gì xảy ra không?
Tiếng Việt mình dịch ra thì nó hơi thoát một chút xíu, nhưng mà cái điểm ông nói với lại A-rôn là bây giờ ngươi đó lấy con bò ra làm của lễ thiêu, đi ra làm như thế này.
Rồi sau đó?
Nói với dân sự lấy con bò làm của lễ thiêu ra làm như thế này. Hướng dẫn thờ phượng.
Có cái chữ sau khi, sau đó rất là quan trọng. Sau khi mình thờ phượng, sau khi mình được tẩy sạch, thì bảo dân sự bắt đầu làm theo để cũng kinh nghiệm sự tha thứ trong khi đến với Chúa thờ phượng. Như vậy hướng dẫn thờ phượng nghĩa là đi trước để lại dấu chân, giúp cho anh chị em có thể đi theo sau.
Mình là người thờ phượng thì mình mới có thể hướng dẫn người khác thờ phượng được. Mình phải bày tỏ ra trong sự thờ phượng.
Rồi sau đó
mình mới có thể nói với anh em rằng đi con đường này, hát như thế này, trình bày như thế này. Điểm thứ hai là những người thờ phượng Chúa được sự hướng dẫn.
Đó là con đường của sự thờ phượng. Sự thờ phượng luôn luôn ở dưới sự hướng dẫn của những người Chúa đặt để trong trách nhiệm hướng dẫn.
Cho nên chúng ta nhắc lại ở trong cái vấn đề hướng dẫn dân sự hay là sự thờ phượng này ra từ tấm lòng của những người đã được chuẩn bị, những người hiểu biết và những người thờ phượng để Chúa có thể dùng.
Tất cả những tiết mục trong chương trình như là bài hát đặc biệt hay là phần đọc kinh thánh hay là phần lấy tiền dân, tất cả phải được chuẩn bị và được giao phó cho những người đã chuẩn bị thờ phượng cho chính mình.
Vì sao?
Vì sự hiện diện thánh của Chúa.
Ở đây đưa ra hai chỗ mà nhắc đi nhắc lại điều đó. Câu số 4. Sau khi những người thờ phượng rồi đó, để làm sao? Để dâng trước mặt Đức Giê-hô-va một của lễ chay chế dầu. Vì ngày nay Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra cùng các ngươi. Câu số 6. Cũng nói như vậy, Môi-se nói rằng đây là điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn, hãy làm đi thì sự vinh quang của Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra cùng các ngươi. Vấn đề của chúng ta là bởi vì chúng ta sẽ bước vào trong sự hiện diện của Chúa, sẽ thờ phượng Chúa và gặp Chúa. Thường thường chúng ta nói chúng ta đến sự thờ phượng Chúa, nhưng mà quên mất cái vấn đề là khi chúng ta đến thờ phượng Chúa thì sao? Thì sẽ gặp Chúa. Rất là đơn giản, mình mong ước như vậy, nhưng mà khi gặp Chúa thì phải làm gì? Mình đâu có khơi khơi vô gặp Chúa được. Cho nên tất cả những điều này cho chúng ta hiểu biết và cái lời hứa rằng khi chúng ta làm những điều đó, đây là những điều Ngài phán dặn thì sao? Hãy làm đi. Thì, tức là phải làm cái phần của mình, vâng phục trong con đường này, thì sự vinh quang của Đức Giê-hô-va sẽ hiện cùng các ngươi. Thì các ngươi sẽ kinh nghiệm được sự thờ phượng phải lẽ, thì sẽ gặp gỡ Chúa, sẽ được bao trùm trong ân điển thương xót của Chúa, sẽ hiểu rõ điều đó.
Nhưng chữ dùng giúp cho chúng ta thấy rằng có một sự nối kết tùy thuộc, có sự tùy thuộc.
Là khi các ngươi vâng phục và làm công việc này theo như sự hướng dẫn của lời Chúa thì sẽ gặp Chúa.
Gặp gỡ Chúa qua kinh nghiệm thờ phượng không phải là chuyện dĩ nhiên hay là chuyện tự động, nhưng tùy thuộc trên tấm lòng đã được chuẩn bị và bước đi trong sự vâng phục Chúa, trong sự đáp ứng với những gì Chúa chỉ dạy.
Cho nên chúng ta đến với sự nhắc nhở này một cách cẩn trọng thêm hơn.
Sau tiến trình của tất cả những sự chuẩn bị, của sự làm nên thánh, của sự dâng sinh tế để đem đến sự tha thứ trong huyết sinh tế đã được dâng lên, thì bây giờ dân sự bước vào trong kinh nghiệm của sự ca ngợi, vui mừng, tung hô Chúa vì sự hiện diện của Chúa được bày tỏ ra trước mặt tất cả mọi người. Đoạn 9 câu 22.
A-rôn giơ tay mình lên trên dân sự chúc phước cho. Sau khi dân của lễ chuộc tội, của lễ thiêu, của lễ thù ân thì người bước xuống khỏi bàn thờ. Môi-se và A-rôn bèn vào hội mạc, kế lại ra chúc phước cho dân sự. Sự vinh quang của Đức Giê-hô-va hiện ra cùng cả dân sự. Một ngọn lửa từ trước mặt Đức Giê-hô-va lòe ra thiêu hóa của lễ thiêu và mở trên bàn thờ. Cả dân sự thấy đều cất tiếng reo mừng và sấp mặt xuống đất.
Chúng ta học được gì?
Sau khi Aaron đã làm đúng theo lời Chúa dạy, đã đi trước, đã hướng dẫn dân sự đi theo và làm công việc thờ phượng này đúng theo lời của Chúa, chờ đợi Chúa, Môi-se và Aaron vào hội mạc để chúc phúc cho dân sự thì sao? Chúa nhậm lời thờ phượng, Chúa nhận lấy của lễ, Chúa có mặt ở trong sự thờ phượng đó và Chúa nói Chúa bằng lòng. Chúa nhận lấy điều mà họ dâng lên trên bàn thờ, ngọn lửa của Đức Giê-hô-va lòe ra thi hóa của lễ thiêu và mở trên bàn thờ. Điểm đó đến với dân sự như thế nào? Dân sự thấy và reo mừng và sắp mặt xuống đất. Có sự gặp gỡ rõ ràng, nhưng mà sự gặp gỡ này sau khi đã đi con đường chuẩn bị, sau khi đã đi đúng theo lời của Chúa, sau khi chờ đợi Chúa, sau khi tấm lòng của mình đúng với Chúa,
thì có sự vui mừng, có sự gặp gỡ Chúa, kinh nghiệm Chúa, bước vào trong sự hiện diện của Chúa, đối diện với sự mặc khải Chúa ban cho, qua sự thờ phượng y như lời Chúa phán dạy.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 3 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Hướng dẫn thờ phượng. Phần còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Bây giờ là phần suy nghĩ thực nghiệm nhằm áp dụng nguyên tắc đã học cách thực tiễn cho mỗi đời sống chúng ta. Xin quý vị để tâm dự phần.
Trong bài học chính về vấn đề hướng dẫn thờ phượng, chuẩn bị thờ phượng, chúng ta đã nói rất nhiều về sự sửa soạn tấm lòng, con người, chức vụ cũng như sự sửa soạn sẵn sàng của nơi thờ phượng, của dụng cụ dùng trong sự thờ phượng. Vì nơi thờ phượng không phải chỉ là một chỗ để họp lại chung với nhau trước mặt Chúa, nhưng cũng là một chỗ biểu tượng, đại diện cho đức tin và sự liên hệ đối với Ngài. Nơi nhóm họp, ngôi nhà thờ, tự nó không có ý nghĩa gì đặc biệt, chỉ là một kiến trúc, một ngôi nhà mà thôi. Nhưng vì sự sử dụng ngôi nhà cho mục đích thánh là sự thờ phượng và cho đối tượng thánh là chính ba ngôi Đức Chúa Trời, cho nên nơi thờ phượng dầu chỉ là một căn lều nhỏ hay là một địa điểm ngoài trời hay là một ngôi nhà thờ được xây cất trang nghiêm, nơi con dân Chúa tụ họp lại trước mặt Chúa để thờ phượng Chúa và để nghe lời của Ngài, thì địa điểm này có một chỗ đứng hết sức sống động trong con tim, trong ngày tháng sống, trong chỗ thiết lập và phát triển đức tin. Với dân sự Chúa ngày xưa là người Do Thái thì thành Jerusalem là nơi thờ phượng Chúa, cho nên được gọi là thành thánh, và núi Sion là biểu tượng nơi Chúa ngự nên gọi là núi thánh, và cả hai cộng lại là nền tảng của truyền thống thờ phượng Chúa từ đời này qua đời kia cho dân sự Ngài. Những người hướng dẫn thờ phượng trong hàng con cháu của Cô-rê viết bài Thi Thiên đoạn 48 để nói về sự đẹp đẽ cao trọng của nơi thờ phượng Chúa, là nơi trân quý cho dân sự Chúa, là nơi sáng láng huy hoàng, nối kết với lòng vui mừng, trân quý, kính trọng đối với Chúa và là niềm hãnh diện của con dân Chúa đối với tất cả những người chung quanh. Như chúng ta đã nói, không phải nơi thờ phượng là chỗ quan trọng, nhưng vì đối tượng của sự thờ phượng là đấng rất quan trọng, cho nên thái độ đối với nơi thờ phượng Chúa phản ánh rất rõ ràng tấm lòng thờ phượng, kính mến Chúa ra sao. Đức Giê-hô-va là lớn rất đáng được ngợi khen, trong thành của Đức Chúa Trời chúng ta và tại trên núi Thánh Ngài, núi Sion đẹp đẽ nổi lên về phía bắc là kinh đô của vua cao cả, là sự vui vẻ của cả thế gian. Trong những đền các thành ấy, Đức Chúa Trời đã tỏ mình ra như một nơi nương náu. Rồi xuống câu 8, điều chúng tôi có nghe nói thì đã thấy, trong thành của Đức Giê-hô-va vạn quân, tức là trong thành của Đức Chúa Trời chúng tôi, Đức Chúa Trời lập thành ấy vững chắc đời đời. Hỡi Đức Chúa Trời tại giữa đền thờ Chúa, chúng tôi có tưởng nhớ đến sự nhân từ của Chúa. Hỡi Đức Chúa Trời, danh Chúa thế nào thì sự ngợi khen Chúa thế ấy, cho đến các đầu cùng trái đất, tay hữu Chúa đầy dẫy sự công bình. Vì cớ sự đoán xét của Chúa, nguyện núi Sion vui vẻ, các con gái Giuđa mừng rỡ. Hãy đi xung quanh thành Sion, hãy dạo vòng thành, đếm các ngọn tháp nó. Hãy chăm xem các đồn lũy, xem xét các đền nó, hầu cho các ngươi thuật lại cho dòng dõi sẽ đến. Vì Đức Chúa Trời này là Đức Chúa Trời chúng tôi đến đời đời vô cùng, Ngài sẽ dẫn chúng tôi cho đến kỳ chết. Cho nên nơi thờ phượng Chúa đứng một chỗ hết sức là quan trọng trong đời sống của người theo Chúa, người thờ phượng Chúa. Hỡi Đức Chúa Trời tại giữa đền thờ Chúa, chúng tôi có tưởng đến sự nhân từ của Chúa. Sự nhân từ của Đức Chúa Trời được bày tỏ khắp mọi nơi, mọi chỗ, trong đời sống riêng, trong ngày tháng riêng. Tất cả mọi người chúng ta đều có thể kinh nghiệm sự nhân từ của Đức Chúa Trời, không tùy thuộc nơi địa điểm. Nhưng nhà của Đức Chúa Trời là nơi tổng hợp, là nơi đại diện, là nơi gửi gắm tấm lòng, là chỗ truyền thống thờ phượng, là chỗ của sự thông công trong ân điển Chúa. Cho nên nói về tấm lòng của con dân Chúa thì nói rằng nguyện núi Sion vui vẻ, các con gái Giu-đa mừng rỡ. Sự khoái lạc trong Chúa được bày tỏ ra thái độ và sự yêu mến trân quý đối với nhà Chúa. Hãy đi xung quanh Sion, hãy dạo vòng thành, đến các ngọn tháp nó. Để làm gì? Không phải để khen ngợi công trình của bàn tay con người hay thỏa mãn trong sự bày tỏ tôn nghiêm, trang trọng của một ngôi đền hay là của một tòa nhà. Nhưng mục đích của sự thờ phượng và nơi thờ phượng rất rõ ràng. Hãy chăm xem các đồn lũy, xem xét các đền nó, hầu cho các ngươi thuật lại cho dòng dõi sẽ đến. Vì Đức Chúa Trời này là Đức Chúa Trời chúng tôi đến đời đời vô cùng. Đây là chỗ truyền đạt đức tin. Đây là nơi trao gửi lẽ thật về Chúa, tấm lòng đối với Chúa, truyền thống lễ nghi của cộng đồng dân Chúa. Từ đời này sang đời kia, từ cha mẹ xuống con cái, từ thế hệ hiện tại cho đến thế hệ ngày mai. Vì hỡi Đức Chúa Trời, tại giữa đền thờ Chúa, chúng tôi tưởng nhớ đến sự nhân từ của Chúa.
Chúa ơi, cho con gần, gần bên Chúa suốt đời. Chúa ơi, cho con gần bên Chúa hơn. Ước chi trọn cuộc đời được ở trong đền thánh Chúa, để nhìn xem vinh quang Chúa suốt đời. Vì một ngàn năm trước Chúa, khác chi ngày hôm qua đã qua rồi. Vì một ngày trong hành lang Chúa hơn một ngàn ngày ở trong thế gian. Vì Chúa là niềm vui, vì Chúa là tình thương, vì Chúa là cha nhân từ. Còn chỉ trong mộng nơi Ngài là Thiên Chúa. Vì Chúa là niềm vui, vì Chúa là tình thương, vì Chúa là cha nhân từ. Còn chỉ trong mộng duy chỉ một mình Ngài thôi.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Mau Đến Tôn Thờ dựa trên nền tảng Kinh Thánh liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài Nguồn Sống .com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Được ở trong đền thánh Chúa để nhìn xem. Ngày hôm qua đã qua rồi, vì một ngày trong hành lang Chúa hơn một ngàn ngày ở trong thế gian. Vì Chúa là niềm vui, vì Chúa là tình thương, vì Chúa là cha nhân từ. Còn chỉ trong mộng nơi Ngài là Thiên Chúa. Vì Chúa là niềm vui, vì Chúa là tình thương, vì Chúa là cha nhân từ. Còn chỉ trong mộng duy chỉ một mình Ngài thôi.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Vì Chúa là tình thương, vì Chúa là cha nhân từ. Còn chỉ trong mộng duy chỉ một mình Ngài thôi.